Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính: Tại sao Mark Zuckerberg bất ngờ xoay chiều ủng hộ Donald Trump? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Tiếp đến, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao của Anh Vũ nói về bóng đá Việt Nam, tìm gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia, chuyện không đơn giản. Sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của Take My Breath Away, ca khúc chủ đề bộ phim Top Gun. Tạp chí cũng được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố tòa soạn Charlie Hebdo, 5 năm từ khi đại dịch COVID xuất hiện ở Vũ Hán, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, sự quá trớn của Elon Musk là những hồ sơ đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này. Bên cạnh đó là những vấn đề xã hội như smartphone và tình trạng sức khỏe tâm thần, phong trào tận dụng đồ cũ mà Korean International gọi là sự trả thù của người tiêu dùng.
5 năm sau đại dịch, L'Express dành đến 9 trang báo cho việc đi tìm nguồn gốc của COVID-19, cuộc tranh cãi khoa học mang tính chính trị và tai hại nhất của thế kỷ. Tuy nhiên, nhân danh nhiều triệu nạn nhân đã thiệt mạng, một ngày nào đó sự thật phải được nói lên. Lời Figaro cuối tuần cũng phân tích về nhiều mặt trong 8 bài viết.
Quay lại khúc phim COVID 12 tuần tê liệt cả thế giới, Le Figaro nhắc nhở, cách đây đúng 5 năm, ngày 11 tháng Giêng năm 2020, bệnh nhân đầu tiên tử vong vì một chứng viêm phổi lạ tại thành phố Vũ Hán. Không ai nghĩ rằng đây là khởi đầu của một đại dịch khiến cả hành tinh bị phong tỏa trong hơn 3 năm. Trong lúc Trung Quốc chuẩn bị mừng Tết âm lịch, những ca viêm phổi đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán gần chợ Hoa Nam, nơi nhiều động vật được nuôi nhốt để bán. Trước đó, ngày 31 tháng 12, 2019, Đài Loan đã báo động cho Tổ chức Y tế Thế giới về căn bệnh nguy hiểm với những triệu chứng giống như SARS hồi năm 2023. Ngày 11 tháng Giêng, Trung Quốc loan báo trường hợp tử vong đầu tiên và tới ngày 20, Tổ chức Y tế Thế giới mới công nhận là virus này mang tính lây lan. Nhà virus học Trương Vĩnh Chấn công bố trình tự gen của virus dù chính quyền không muốn.
Ngay từ đầu, Bắc Kinh đã muốn bóp nghẹt vụ này. Bác sĩ Lý Văn Lượng, người cảnh báo sớm, bị cáo buộc tung tin thất thiệt, gây rối trật tự xã hội, sau đó đã tử vong vì con virus, gây phẫn nộ trong công chúng.
Tới khi có 25 người chết theo con số chính thức, Bắc Kinh phong tỏa gần 20 triệu người, một quyết định có vẻ siêu thực đối với châu Âu và khẩn cấp xây dựng một bệnh viện 1.000 chỗ. Những tháng sau đó, Trung Quốc không ngừng viết lại lịch sử, loan tin là con virus xuất phát từ thịt đông lạnh nhập khẩu. Hai tuần sau, một ca COVID xuất hiện trên tàu du lịch Diamond Princess của Nhật vừa rời Hồng Kông. Trên 700 người bị nhiễm và 7 người thiệt mạng, chứng tỏ con virus lây lan mạnh trong không gian khép kín. Những ca đầu tiên tại Pháp được phát hiện ngày 24 tháng Giêng, sau đó đến Ý. Ngày 12 tháng 3, Tổng thống Emmanuel Macron ra lệnh đóng cửa các trường học và vài ngày sau phong tỏa nước Pháp trong 2 tuần, tưởng chừng chỉ 15 ngày, nhưng rốt cuộc kéo dài hơn 1 năm và rồi những đợt hạn chế tiếp theo, cho đến khi các biến thể khác của virus bớt độc hại và vaccine nhanh chóng xuất hiện. Đến ngày 5 tháng 5 năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức tuyên bố đại dịch kết thúc. Trong 5 năm, con virus từ Vũ Hán đã giết hại hơn 7 triệu người trên toàn thế giới. Tại Pháp, đại dịch để lại hậu quả lâu dài cho xã hội, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý lớp trẻ. Không ít người mất đi cơ hội thăng tiến, bị mất người thân mà không gặp được lần cuối, v.v. Về kinh tế, đại dịch cũng mang tính lịch sử. Nhà nước đã mở rộng hầu bao để đối phó bằng bất cứ giá nào. Người lao động mất việc hoặc làm việc ít đi vì phong tỏa vẫn được hưởng lương. Nhà nước bồi thường cho doanh nghiệp bị mất doanh thu, bảo lãnh nợ cho các công ty và sau đó là kế hoạch tái thúc đẩy 100 tỷ euro để giúp phục hồi nền kinh tế. Không có chủ trương mạnh dạn này, tổng sản phẩm nội địa của Pháp có thể sụt đến 37%. Tuy nhiên, cũng làm nước Pháp hiện nay mang nợ rất nhiều.
Còn virus giết chết nhiều người nhất trong lịch sử đương đại, có xuất xứ từ động vật hay thoát ra từ phòng thí nghiệm, đây là vấn đề vẫn gây tranh cãi.
Có điều chắc chắn là COVID xuất phát từ Vũ Hán và những con virus gần gũi với SARS-CoV-2 lan tràn trong số những con chơi trong những hang động tại vùng biên giới với Lào. Làm thế nào mà những virus trong loài chơi đi xuyên qua 1.000 cây số tới Vũ Hán và có được những gen đặc biệt để lây nhiễm khủng khiếp như vậy? Trung Quốc vẫn luôn giấu chiếm cả hai giả thiết. Từ động vật hay từ phòng thí nghiệm thì Bắc Kinh đều không ưa. Các nhà điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới không được cung cấp dữ liệu của phòng thí nghiệm Vũ Hán, cũng như các phân tích về các ca đầu tiên, và đến bây giờ có lẽ là đã quá trễ để tìm kiếm dấu vết. Nhóm các nhà khoa học mang tên Sago vẫn mong chờ các tài liệu của CIA được Tổng thống Joe Biden cho phép giải mật. Người ta nghi ngờ các nhà khoa học Trung Quốc ở Vũ Hán đã có những thử nghiệm nguy hiểm về việc tăng chức năng khiến virus xâm nhập vào tế bào con người, đặc biệt một cái tên gây nghi ngờ về xung đột lợi ích như Peter Daszak, chủ tịch tổ chức EcoHealth Alliance, đã nhiều năm hợp tác với phòng thí nghiệm Vũ Hán để nghiên cứu về coronavirus, từng tạo ra hai con virus tương đương với SARS-1, lại có mặt trong đoàn thanh tra của Tổ chức Y tế Thế giới. Các chuyên gia trên L'Express và Le Figaro đều khẳng định các đại dịch trước đây đều có bàn tay của con người. Chủ tịch tổ chức Sago nói rằng dù sao đi nữa cũng đã phải đợi đến 6 thế kỷ mới xác định được nguyên nhân của trận dịch hạch đen trước đây. L'Express cho rằng thân nhân nhiều triệu nạn nhân của COVID hy vọng không phải chờ đợi lâu đến thế.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về Ukraine, cho tới nay, khi các chuyên gia quân sự nói về trận đánh Kursk, có nghĩa là trận chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử năm 1943, mà kết quả là Hồng quân thắng Đức Quốc xã. Ngày nay, chiến dịch Kursk do Ukraine tiến hành từ tháng 8 năm 2024 cũng có thể đi vào lịch sử.
Lần đầu tiên một đạo quân ngoại quốc tiến vào lãnh thổ Nga, chiếm đóng mấy trăm cây số vuông. Đã 5 tháng qua, chẳng những Nga không tái chiếm được mà còn bị đánh tiếp đợt 2 từ ngày 5 tháng Giêng, dù đã tăng cường nhiều ngàn lính Bắc Triều Tiên. Tuy không thay đổi được chiều hướng cuộc chiến, nhưng trận tiến công này củng cố một nguyên tắc quân sự, như tướng Jean-Paul Palomeros bình luận, xin trích, khi chọn một chiến lược, cần tiếp tục cho đến cùng. Người Ukraine có lý khi giữ vững lãnh thổ đã chiếm, vì nhờ đó sẽ có thế mạnh trên bàn thương lượng. Hết lời chẩn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho rằng một khi đàm phán, cuộc rất quan trọng để trao đổi đất, nhưng cũng để chứng tỏ quân đội Ukraine không chỉ buộc phải ở mãi trong thế thủ mà còn thách thức được Putin. Đây là cái gai rất khó chịu đâm vào chân ông chủ Điện Kremlin. Trong cuộc họp báo thường niên vào cuối năm, Vladimir Putin đã phải nhìn nhận là chưa biết đến chừng nào mới đuổi được quân đội Ukraine ra khỏi Kursk. L'Express mỉa mai, có thể thực hiện khi nào Putin ngưng lại cuộc xâm lăng của ông ta chăng?
Cũng liên quan đến Ukraine, đặc phái viên L'Express tại Kiev giúp độc giả tìm hiểu cuộc sống dưới sự chiếm đóng của Nga. Các nhân chứng thuật lại sự đàn áp tàn bạo của Moscow để Nga hóa những vùng đất đã chiếm, tiêu diệt mọi bản sắc Ukraine.
Trong nhiều tháng trời, tuần báo đã phỏng vấn các nhà nghiên cứu, những người bảo vệ nhân quyền và khoảng 40 cư dân vùng chiếm đóng, đa số đang lưu vong nhưng vẫn giữ liên lạc với người thân còn ở lại. Tất cả mô tả một hệ thống đàn áp dữ dội, một nhà tù lộ thiên, khủng bố như thời Stalin. Ở Melitopol chẳng hạn, khoảng mấy chục tượng Lenin được dựng trở lại, những con đường mang tên Lenin hay Karl Marx thay cho tên những anh hùng Ukraine, các cửa hàng Nga hất cẳng những tiệm buôn Ukraine, chỉ có đồng rúp được chấp nhận và ngay cả đồng hồ cũng phải vặn lại trước một giờ theo giờ Moscow. Do thiếu người, Nga cố thuyết phục dân Ukraine tiếp tục làm việc tại các cơ quan hành chánh hay những công ty tư nhân bị tịch biên. Những ai từ chối thỏa hiệp phải sống lây lất với việc buôn bán nhỏ hoặc nhờ vào mảnh vườn. Một số lợi dụng cơ hội để lên đời, như ở một làng gần Melitopol, một phụ nữ làm tạp dịch trong trường mẫu giáo đã nghiễm nhiên trở thành bà hiệu trưởng sau khi toàn bộ ban giám hiệu và nhân viên từ nhiệm. Có những người đành phải nhận hộ chiếu Nga sau nhiều lần người thân bệnh nặng bị từ chối chữa trị, nhà vắng chủ của những người Ukraine di tản bị tịch biên để phân phối cho các cư dân mới là thân nhân của binh lính Nga hoặc đến từ những vùng nghèo khổ của nước Nga, bên cạnh những vụ bắt bớ, tra tấn, bắt cóc trẻ em là nguy cơ tẩy não. Một số trẻ em trước đây ủng hộ Ukraine, nay thân Nga. Một lời nói chối được lặp lại 100 lần không còn là lời nói chối.
Nhìn sang Trung Đông, L'Express tiết lộ những bí mật về gia tài của Bashar al-Assad sau khi chế độ độc tài Syria sụp đổ, những bức màn lần lượt được vén lên về cung cách gia tộc này làm giàu trên xương máu người dân.
Trong gần 25 năm, Bashar al-Assad xuất hiện với vẻ ngoài đơn giản, quần jean áo thun trắng, không có xe hơi hay du thuyền sang trọng. Bà vợ Asma khi trả lời báo chí phương Tây khẳng định, chúng tôi sống giản dị, không khác giới trung lưu ở Damas. Thế nhưng, ngày 8 tháng Giêng, lớp vẹt ni này đã nhanh chóng bị bóc trần. Những bộ thời trang do các nhà tạo mốt nổi tiếng thế giới thực hiện, những món trang sức đắt tiền được phát hiện trong dinh tổng thống. Sau khi Assad bỏ chạy, trên mạng xã hội, người dân trưng ra các túi xách Vuitton, Hermes, Dior và mấy chục chiếc xe sang trọng trong gara của cựu tổng thống. Gia tài của Bashar al-Assad khó thể xác định chính xác. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2022 ước tính khoảng 1-2 tỷ đô la. Con số này bị tất cả những người thông thạo về chế độ phản đối. Một số người cho rằng lên đến 400 tỷ đô la được phân bố tại nhiều tài khoản bí mật. Từ năm 1970, gia tộc Assad trộn lẫn tài khoản ngân hàng của mình với của nhà nước, thống trị trong các lĩnh vực quân đội, tình báo, giáo dục, tôn giáo, nhưng nhất là kinh tế. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp Syria thứ 178 trên 180 nước bị quốc tế trừng phạt. Chế độ quay sang hai nguồn thu nhập khó tin là viện trợ nhân đạo và buôn ma túy, trong khi số người nghèo Syria lên đến 90%. Cũng về Syria, các báo tỏ ra ngờ vực về một chế độ Hồi giáo ôn hòa như những ông chủ mới của Damas hứa hẹn. Theo Le Bon, việc thủ lãnh HTC từ chối bắt tay nữ ngoại trưởng Đức mới đây không hứa hẹn điều gì tốt lành, chạm vào tay phụ nữ là haram, bị thượng đế cấm. Việc sửa đổi sách giáo khoa đã bị rút lại sau khi dư luận phản đối, nhưng người Công giáo và người Do Thái vẫn bị mô tả là những kẻ khiến thượng đế phẫn nộ. Về Hoa Kỳ, bên cạnh mối lo về Donald Trump, nay lại có nỗi lo lớn hơn. Elon Musk, người bảo trợ cho cực hữu châu Âu, L'Express nêu ra 4 sai lầm của Musk, trong khi Le Bon cho rằng Musk đáng ngại hơn cả Trump.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Philippines điều tuần duyên đến thách thức tàu hải cảnh Trung Quốc ở Biển Đông. Hàn Quốc xác nhận Ukraine bắt sống được hai lính Bắc Triều Tiên, bắt đầu tham gia thẩm vấn. Tại Pháp, hàng trăm người tham gia tuần hành phản đối các chính sách biến biển Mons thành bãi tha ma. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính Tại sao Mark Zuckerberg bất ngờ xoay chiều ủng hộ Donald Trump.
Mark Zuckerberg bất ngờ xoay chiều ủng hộ Donald Trump. Đặc nhiệm Anh và nghi án cấp giấy phép vô hạn định giết người Afghanistan. Moscow và tân chính quyền Damas vẫn đàm phán về căn cứ quân sự Nga ở Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích các quan chức chưa nỗ lực khắc phục ô nhiễm tràn dầu. Tại Mỹ, Los Angeles hứng chịu hỏa hoạn nghiêm trọng, nhiều siêu sao Hollywood phải sơ tán do lửa thiêu rụi nhà cửa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Một sự kiện bất ngờ tại Mỹ hôm 7 tháng Giêng, Mark Zuckerberg, chủ nhân tập đoàn Meta, công ty sở hữu các mạng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp, thông báo chấm dứt fact-checking, tức là chương trình phát hiện tin giả được triển khai từ năm 2016, đối với các nội dung đăng tải trên các mạng xã hội của Meta tại Mỹ. Tại sao Mark Zuckerberg lại quay ngoắt 180 độ sau khi chính ông từng cho là tin giả đã góp phần giúp Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ lần thứ nhất? Tại sao Mark Zuckerberg chuyển sang ủng hộ Donald Trump cho dù trước đó chính chủ nhân tập đoàn Meta đã khóa tài khoản Facebook và Instagram của nhà tỷ phú sau vụ bạo loạn nhắm vào Điện Capitol hôm 6 tháng Giêng năm 2021? Chính Mark Zuckerberg cũng hứa sẽ hợp tác với Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, thậm chí đã tài trợ $1,000,000 cho lễ nhậm chức của Donald Trump vào ngày 20 tới đây. Theo bình luận của Kara Swisher, một chuyên gia Mỹ về Silicon Valley, được thông tin viên đài RFI David Thompson từ Miami trích dẫn, thì Meta như vậy chắc chắn đã ngả sang phong trào MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại do Donald Trump khởi xướng. Cũng trên đài RFI Pháp ngữ ngày 9 tháng Giêng, chuyên gia David Colon, tác giả cuốn sách Chiến tranh thông tin, giải thích thêm về những lý do khiến chủ nhân Meta xoay chiều sang Donald Trump.
Mark Zuckerberg a été ouvertement, nommément et directement menacé par Donald Trump de terminer sa vie en prison.
Mark Zuckerberg đã bị Donald Trump trực tiếp đe dọa công khai và đích danh là sẽ phải kết thúc cuộc đời trong ngục tù. Nền tảng mạng xã hội của ông đã bị các cử tri ủng hộ Donald Trump và các dân biểu Cộng Hòa theo tư tưởng Trump dọa phá hủy. Đó là những người đã hiểu sai khi cho rằng cuộc chiến chống thao túng thông tin là kiểm duyệt, rằng các phương tiện tự động hóa, bao gồm việc chỉ ra các nội dung sai lệch cũng là một phương tiện kiểm duyệt, và rằng các biện pháp đã được triển khai trong một số trường hợp để làm giảm mức độ lan truyền của các nội dung độc hại hoặc các nội dung có thể gây ra những tác hại rất nghiêm trọng, cũng là một hình thức kiểm duyệt thông tin. Như vậy, mối quan tâm của Mark Zuckerberg đó là bảo vệ các lợi ích của mình trước chính quyền Donald Trump. Và ở đây, thêm một lần nữa, như đã nhiều lần xảy ra trong lịch sử mạng xã hội này, việc bảo vệ lợi ích của ông Zuckerberg vì chỉ huy duy nhất trên bong tàu được đặt lên trên lợi ích của người dùng Facebook và cao hơn lợi ích của xã hội và sự kết nối của xã hội, cũng như trên cả lợi ích cơ bản của nền dân chủ.
Nhìn sang Anh, lính đặc nhiệm bị nghi ngờ vô cớ sát hại 80 người Afghanistan trong thời gian lực lượng này được triển khai để chống quân Taliban hồi những năm 2010-2013. Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Để bảo đảm tính minh bạch, hôm 8 tháng Giêng, Ủy ban điều tra đã công bố bản tóm tắt 7 cuộc nói chuyện của các nhà điều tra với một số binh lính và sĩ quan Anh được điều sang Afghanistan vào thời đó. Từ London, thông tin viên Emeline Vang cho biết chi tiết.
Dès 2010, plusieurs soldats font part de leurs inquiétudes à leur hiérarchie.
Ngay từ năm 2010, một số binh sĩ đã bày tỏ những lo ngại với cấp trên, nhưng mối lo ngại này đã được trình bày lại với thẩm phán phụ trách cuộc điều tra. Theo họ, ở Afghanistan, lực lượng đặc nhiệm Anh đã giết người vô cớ, trẻ vị thành niên, trẻ dưới 16 tuổi, những người không có vũ khí hoặc những người không có liên hệ với Taliban lại chính là những mục tiêu chính thức bị quân đội Anh nhắm tới. Nghiêm trọng hơn nữa, một số vụ giết người dường như đã được ngụy tạo để tạo ấn tượng rằng họ đã tự vệ chính đáng. Thậm chí trong các doanh trại, nhiều binh sĩ còn khoe khoang thành tích phá kỷ lục giết người Afghanistan. Những cáo buộc này cũng phù hợp với những gì mà đài BBC điều tra suốt nhiều năm về các hành vi ngược đãi, lạm dụng chức vụ của lực lượng đặc nhiệm Anh ở nước ngoài. Cuộc điều tra của tư pháp với các phiên điều trần được tổ chức kín để bảo vệ danh tính của các nhân chứng phải xác định xem liệu việc quân đội Anh giết hại 80 người Afghanistan có hợp pháp hay không và liệu Bộ Tổng Tham mưu đã có hành động phù hợp sau khi được cảnh báo hay không.
RFI.
Ngày 8 tháng Giêng là tròn một tháng từ khi chế độ của nhà độc tài Bashar al-Assad sụp đổ ở Syria. Chính quyền Nga vẫn đang thương lượng với tân chính quyền Damas thuộc lực lượng Hayat Tahrir al-Sham HTS đã lật đổ Assad về việc tái triển khai các lực lượng của Nga tại Syria. Dưới chế độ cũ, các quân đội của Nga hiện diện ở quốc gia đồng minh Trung Đông này từ năm 2015. Điện Kremlin cũng muốn duy trì hai căn cứ quân sự gần Tartus và Latakia. Đây là các căn cứ chiến lược của Moscow ở Trung Đông và có vai trò quan trọng đối với các hoạt động quân sự của lính đánh thuê của Nga tại châu Phi. Đặc phái viên đài RFI Manon Chapelin ngày 9 tháng Giêng gửi về bài tường trình từ Latakia gần căn cứ không quân Nga ở Hmeymim.
À l'entrée de la base aérienne d'Amimim, un immense poster de Vladimir Poutine à ses pieds.
Ở lối vào căn cứ không quân Hamemim có một tấm hình lớn chụp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phía dưới chân, những người lính Nga đi tới đi lui với đôi tay buông thõng. Khoảng 10 chiến binh thuộc lực lượng HTS đứng đối diện họ. Pháo phòng không chĩa về phía binh lính Nga. Thật khó để có được bất cứ thông tin nào, dù là nhỏ nhất ở đây. Họ đã nhận lệnh không được nói chuyện với các nhà báo. Một chiến binh tên là Abu Haidi cuối cùng đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Abu Haidi cho biết, vẫn còn người Nga ở bên trong căn cứ. Nếu không có gì thay đổi, lính Nga theo dự kiến sẽ rời đi vào cuối tháng 1 năm nay, nhưng cũng có thể là sang đầu tháng 2. Bên trong căn cứ còn rất nhiều vũ khí và thiết bị pháo binh. Họ đã bắt đầu tháo dỡ thiết bị. Mỗi ngày các đoàn xe, mỗi đoàn 6 đến 7 xe, rời khỏi đây theo nhiều đợt. Ngoài ra còn có các phi cơ quân sự, máy bay dân dụng, máy bay chở hàng và trực thăng cất cánh từ đây. Tôi đoán là họ đi về phía cảng Tartus, nhưng tôi cũng không chắc lắm. Tổng cộng có khoảng hơn 10 chiến binh của lực lượng HTS đi tuần quanh căn cứ. Hầu hết đều chống Nga. Họ đến từ Idlib, cứ địa của lực lượng nổi dậy đã bị Moscow oanh kích trong một thời gian dài. Vì thế ở đây, người nào cũng có ánh mắt u ám, thái độ thù hằn được trông thấy rõ. Bất chấp một vài hành vi khiêu khích của lính Nga, một binh sĩ giấu tên nói, chúng tôi từ chối liên lạc với họ. Chúng tôi có rất ít thông tin về những gì đang diễn ra bên trong căn cứ. Chỉ có ban chỉ huy các chiến dịch quân sự liên lạc với họ. Theo người lính giấu tên này, các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn giữa chế độ mới của Ahmed Anshara và Điện Kremlin để xem liệu Moscow có thể duy trì các căn cứ quân sự của Nga ở Syria hay không. Nhưng hiện chưa bên nào cho biết đàm phán có đạt được bước tiến nào không.
Vẫn liên quan đến Nga, gần một tháng trôi qua kể từ khi hai con tàu chở dầu bị chìm ở Biển Đen, làm tràn dầu, nạn thủy triều đen ở Nga và bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ mà Moscow chiếm của Ukraine, vẫn chưa được khắc phục. Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối cùng đã thay đổi thái độ, công khai chỉ trích các quan chức. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Andrabari ngày 10 tháng Giêng gửi về bài tường trình.
La réprimande publique encore plus sur la thématique de l'écologie est rare de la part de Vladimir Putin.
Việc khiển trách công khai nhất là về chủ đề sinh thái là một điều hiếm khi mà ông Vladimir Putin làm. Tổng thống Nga đã khiển trách toàn bộ ekip của ông, đặc biệt là Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Alexander Kurenkov. Tổng thống Putin nói, theo những gì tôi thấy và theo những thông tin đã có được thì tôi kết luận rằng tất cả mọi biện pháp đang được triển khai để giảm thiểu các thiệt hại rõ ràng là chưa đủ. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, ban đầu họ thông báo với chúng tôi là tất cả những việc này chỉ cần được thi hành ở cấp vùng, sau đó họ lại kết luận là công việc khắc phục phải được thực hiện ở cấp liên bang, rồi thì sau đó họ lại đề nghị phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn liên bang, vân vân và vân vân. Hiện giờ, tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng chủ yếu liên quan đến bờ biển của vùng Krasnodar ở Nga và bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập của Ukraine hồi 2014, đặc biệt là ở Sevastopol, thành phố càng lớn, nằm cách nơi hai tàu chở dầu bị chìm khoảng 250 cây số. Bất chấp chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn với sự tham gia của hàng ngàn người, theo các nhà chức trách, tình hình vẫn có thể trở nên tồi tệ hơn trong khi mà mùa du lịch cao điểm bắt đầu từ tháng 5.
Anissa Jabri, Moscou, RFI.
Vừa rồi là một tạp chí thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao của Anh Vũ nói về bóng đá Việt Nam, tìm gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia, chuyện không đơn giản.
Tạp chí thể thao.
Thưa quý vị, thành công của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á hôm 5 tháng 1 vừa qua trên đất Thái Lan với dấu ấn của cầu thủ gốc Brazil Rafael Son nhập quốc tịch Việt Nam tên Nguyễn Xuân Son đã tạo một không khí đầy phấn chấn và giải tỏa phần nào những e ngại, thậm chí cả những định kiến về cầu thủ nước ngoài thi đấu trong màu cờ sắc áo Việt Nam. Hiện tượng Nguyễn Xuân Son đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi xung quanh vấn đề gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia trong dư luận cũng như các nhà chuyên môn quản lý bóng đá Việt Nam. Nguyễn Xuân Son, cầu thủ nước ngoài nhập tịch đầu tiên góp mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam ở một giải đấu chính thức, chỉ dự 5 trận đấu và đáng tiếc anh bị chấn thương trong trận chung kết cuối cùng với Thái Lan. Nhưng Son đã thi đấu thăng hoa, tạo sự khác biệt rõ rệt và đóng góp không nhỏ trong thành tích của đội tuyển quốc gia. Rất nhiều câu hỏi, những ý kiến khác nhau về việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch sau Xuân Son đã được đặt ra để tranh luận. Có ý kiến cho rằng cần phải tìm kiếm gọi thêm nhiều cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển mới hy vọng nâng tầm bóng đá Việt Nam. Các nhà quản lý thì vẫn tỏ ra thận trọng, không có chuyện nhập tịch ồ ạt vào đội tuyển. Thực tế, trên nền tảng của giải vô địch quốc gia bóng đá Việt Nam, việc tìm kiếm tài năng từ các cầu thủ nước ngoài nhập tịch cũng không phải là chuyện đơn giản. Tham gia chương trình của chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm một số điều xung quanh vấn đề tăng cường chất lượng đội tuyển bằng nguồn nhân lực nhập tịch trong bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện tại. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Sau thành công của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup, tâm điểm được dư luận bóng đá Việt Nam bàn luận trong tuần là nên chăng tăng cường cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam ạ?
Vấn đề nhập tịch nó đã là một cái xu thế của thế giới rồi. Nó là cái xu hướng tất yếu để mà các cái đội tuyển quốc gia của các nước có những cái sự tăng cường để cái đội tuyển quốc gia nó mạnh lên. Thì cái điều đó nó không có gì là lạ. Và nó là một cái xu hướng thì nó cũng trở nên tất yếu đối với cái khu vực Đông Nam Á nói chung và kể cả là đối với Việt Nam. Chỉ có cái là chúng ta đi chậm mà cho tới giờ phút này, sau khi mà chúng ta có một cái thành tích như vậy thì cũng có rất là nhiều ý kiến. Thì cái điều đó tôi cho là cũng hợp lý thôi.
Vâng, nguồn cầu thủ nhập tịch hiển nhiên là phải từ các cầu thủ nước ngoài đang chơi bóng ở Việt Nam. Những cầu thủ ngoại này có thực sự đông và chất lượng như Nguyễn Xuân Sơn có nhiều không ạ?
Đối với riêng Việt Nam thì trong cái quy chế bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quy định một câu lạc bộ có thể đăng ký để mà thi đấu cho từng trận 3 cầu thủ ngoại binh. Trong đó một cầu thủ ngoại nhưng mà đã nhập tịch, có nghĩa là một thôi. Và một cầu thủ là Việt Kiều, tức là có gốc gác Việt Nam. Mà nếu cái câu lạc bộ nào mà được tham gia cái giải châu Á thì là được đăng ký thêm một ngoại binh nữa, tức là 4 ngoại binh. Thì như vậy có nghĩa là anh có thể thuê các cầu thủ mà ngoại binh là nhiều hơn cái số 3 và 4 đó. Nhưng mà khi ra thi đấu thì chỉ được quyền đăng ký có 3 thôi. Còn nếu câu lạc bộ nào mà thi đấu ở giải châu Á thì được đăng ký 4. Thế thì cái mùa giải này đó, thì thực ra mà nói ở trong V-League với cái lực lượng 423 cầu thủ của 14 câu lạc bộ thì chỉ có 56 cầu thủ ngoại thôi. Như vậy chỉ chiếm tỷ lệ có 13,2%. 56 cầu thủ ngoại đó thì trong đó là đến từ 19 nước. Mà nhiều nhất là Brazil. Brazil 31 cầu thủ, Nigeria 5 cầu thủ, Uganda 2, Pháp 2. Như vậy có nghĩa là từ cái nguồn mà gọi là để mà có thể cung cấp cầu thủ mà gọi là nhập tịch để mà đưa vào đội tuyển Việt Nam trong cái hiện tại đó thì chỉ có cái lực lượng đó thôi, 56 cầu thủ thôi. Mà nếu mà chúng ta phân tích 56 cầu thủ này đó thì ở trên thế giới trên thị trường chuyển nhượng đó, tức là cái cầu thủ loại 1 là khoảng 500 cầu thủ tối thiểu phải có giá trị cỡ 20 triệu đô thì cái loại đó là không có đến Việt Nam. Các cầu thủ không có chơi được ở các cái giải lớn của thế giới ở châu Âu đó, chúng ta gọi là cầu thủ loại 2, thì họ chơi những cái giải ở tại nước họ. Ví dụ như ở Brazil, thì cái giá mà gọi là chơi được ở Serie A của Brazil đó, thì cầu thủ cũng phải có cái giá cỡ 2-3 triệu, thì cái loại đó cũng không có đến Việt Nam. Hay là ở MLS của Mỹ đó, cái giải có 30 đội của Mỹ, đó, thì cái giá trung bình của cầu thủ cũng phải cỡ 1,5 triệu đến 2 triệu, thì cũng không có đến Việt Nam. Còn đối với là các cái giải mà các cầu thủ loại 3 có nghĩa là họ phải có giá từ nghĩa là khoảng từ 1 triệu cho đến 1,5 triệu gì đó thì họ cũng đâu có đến Việt Nam. Như vậy chúng ta điểm qua 56 cầu thủ đang chơi Việt Nam thì cầu thủ đắt giá nhất là Augustin Chidi Kwam, là cầu thủ của Nigeria đó, có giá trên thị trường chuyển nhượng là 850.000. Và cầu thủ Brazil mà có giá cao nhất chỉ có 600.000. Như vậy là 31 cầu thủ Brazil mà cầu thủ mà chơi mà tốt nhất có giá trị với thị trường những cao nhất của 600.000 đó. Tóm lại, các cầu thủ đến Việt Nam là những cầu thủ hạng tư nhưng mà được trả lương cao. Thì cái điều đó là chúng ta thấy là nó để mà tìm cái nguồn cầu thủ để bổ sung cho đội tuyển thì không thể có ồ ạt được, mà cũng không có đâu mà ồ ạt, mà cũng không phải có loại giỏi. Thành ra đó, nếu vậy thì cần phải săn lùng hay là tìm những cái cầu thủ mà có gốc gác Việt Kiều ở các nước mà cũng là chơi trong các cái đội tuyển. Thì với cái sự đào tạo của các nước mà tốt ấy, thì có thể có khả năng một số cầu thủ. Nhưng mà cũng không chắc là có cầu thủ nào tốt. Điều đó chúng ta cũng đã có từng làm mà cũng chưa có. Cho nên cái việc, những cái quan điểm trong cái việc tăng cường cái hình thức cho đội tuyển nhập tịch hay là tìm các cái tài năng hay là đào tạo, nó phải ở một cái mức độ mà nó hợp lý.
Có thể chính vì lẽ đó mà các nhà quản lý bóng đá Việt Nam vẫn khẳng định không thể gọi ồ ạt các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển mà cần có sự chọn lọc và tính toán số lượng hợp lý. Ông nhận định gì về thái độ thận trọng này của Liên đoàn bóng đá Việt Nam?
Cái vấn đề mà nhập tịch và đưa vào trong đội tuyển, cái tích cực của nó mà chúng ta nói, đội tuyển Việt Nam sẽ có một cái nét mới. Và như chúng ta thấy đấy, tức là người hâm mộ họ thích thú lắm, tức là với cái việc là có một cầu thủ như Rafael Nelson. Nhưng mà vấn đề phải cân nhắc cho những cái người làm quản lý đấy, thì làm sao để mà khi mà đưa vào đó thì là cần chọn lọc nó phù hợp. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã có phát biểu chính kiến là tạo điều kiện để các câu lạc bộ nhập tịch, nhưng mà đưa vào trong đội tuyển đó, thì là do cái yêu cầu của huấn luyện viên và hội đồng huấn luyện, thì người ta sẽ phải cân nhắc những cái chuyện đó để làm sao đó là các cầu thủ mà khi mà đưa vào trong đội tuyển thì họ đáp ứng được cái yêu cầu về mặt chuyên môn, đồng thời cái này giữ được cái màu sắc. Nó khác với các cái đội tuyển mà chúng ta nói là nó có đa chủng tộc hay là nó có những cái nguồn gốc từ các nơi, nhưng mà chúng ta đã từng thấy thì dù ở Mỹ hay là ở Pháp hay là ở Tây Ban Nha, những cái nơi họ thuận lợi về mặt kể cả về ngôn ngữ, nó không có lạ đối với người ta, nó cũng là một. Nhưng mà mình thì lại khác, người ta cũng nói đến cái chuyện là như thế thì nếu mà đội tuyển mà nó có nhiều cầu thủ mà nhập tịch quá thì nó cũng có những cái ảnh hưởng. Cho nên là quan điểm thì người ta cho là có thể cần thêm 1-2-3 vị trí gì đó thôi, chứ cũng không nên là nhiều quá. Nhiều thì cũng không có mang lại cái hiệu ứng tích cực. Thì những cái chuyện đó là phải thận trọng. Mà trong thực tế thì chúng ta nói vấn đề có nhiều hay không thì cũng không thể có nhiều được. Như tôi đã nói phần trên, phân tích ở trên là thấy là ta hiện tại có 56 cầu thủ ở trong cái V-League thôi, mà toàn là loại hàng 3, hàng 4. Tức là một số cầu thủ mà thành danh rồi đó, ví dụ bây giờ người ta điểm danh ra được 3-4 cầu thủ, chẳng hạn như cầu thủ là có mẹ là Việt Nam mà là cầu thủ bên Pháp đó, là anh Quang Vinh Brendan đó, thì đấy là cầu thủ mà có thể được đấy, rồi hoặc là 3-4 cầu thủ của Brazil chơi hay nhưng mà là đều 30 tuổi cả, tức là lố tuổi rồi. Thì mặc dù đã chơi ở Việt Nam được 4-5 năm nay rồi, nhưng mà đây là những cầu thủ cũng không thể sử dụng lâu dài, thành ra câu chuyện vẫn là không có ồ ạt được, cơ bản vẫn là đào tạo.
Cầu thủ nhập tịch chỉ là giải pháp ngắn hạn, vậy thì vấn đề lâu dài vẫn là phải đào tạo trẻ.
Vấn đề là cần phải chăm sóc cho cái chuyện đào tạo trẻ. Thì cái bài học tốt nhất là của J-League và K-League. Người ta đào tạo tốt và người ta đưa cầu thủ ra để thi đấu ở các cái giải lớn. Từ đó để đào tạo, để đưa về chơi cho đội tuyển quốc gia. Thì cái xu hướng đó tôi cho rằng đó là cái cần thiết. Thì thành ra cái V-League cần phải xem chiều lại. Thì tôi cho là cái ý kiến mà của anh Hoàng Anh Tuấn, anh nói rất là chính xác. Tức là cần phải, thứ nhất là nếu mà đưa cầu thủ nước ngoài vào chơi thì phải đánh giá cho nó chuẩn, để có cái sự cạnh tranh với các cầu thủ trẻ của mình. Chứ có cầu thủ nội thì trả lương rất thấp, chuyển nhượng cũng không cao, mà lại phải nghĩa cạnh tranh với các cầu thủ ngoài đó, trả rất là cao, do cái chuyện mà gọi là họ đẩy giá lên cao quá. V-League phải chấn chỉnh lại cái chuẩn để đưa cầu thủ nước ngoài vào mà chơi đó, thì là không có, đừng có trả giá quá cao. Bên ngoài công ty môi giới đó là họ đẩy giá lên rất dữ, phải trả lương rất là cao, đến mấy chục ngàn đô la cho một cầu thủ một tháng. Mà trong khi đó thì nhiều khi con nhắc cầu thủ này chơi ở nước ngoài thì nhiều lắm là trả vài ngàn đô thôi.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của Take My Breath Away, ca khúc chủ đề bộ phim Top Gun. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc.
Mỗi lần nhắc tới nhạc sĩ Giorgio Moroder, giới yêu nhạc nghĩ tới ngay một trong những bậc thầy của dòng nhạc điện tử, người đã làm nên tên tuổi của nữ hoàng disco Donna Summer. Nhưng ít ai nhớ rằng Giorgio Moroder từng soạn những bài nhạc phim nổi tiếng như giai điệu thôi miên của Midnight Express hay ca khúc chủ đề của bộ phim Top Gun với Tom Cruise trong vai chính. We'll be right back. mang tựa đề Take My Breath Away. Bài hát này do nhóm Berlin trình bày. Khi được chọn làm nhạc chủ đề cho bộ phim Top Gun, đã nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm nhạc phim ăn khách nhất từ trước tới nay. Thành công vượt trội của bộ phim Top Gun cũng đã giúp cho ca khúc này cất cánh bay cao, đi vòng quanh thế giới. Một thành tích ít có gì sánh bằng, cho dù sau đó Lady Gaga từng được mời ghi âm bản nhạc Hold My Hand, ca khúc chủ đề của tập nhì Top Gun Maverick. Đằng sau sự thành công của bài hát có sự hợp tác chặt chẽ giữa hai tài năng hàng đầu, George Moroder giỏi hòa âm soạn nhạc, còn Tom Whitlock chuyên đặt lời. Các bài trùng này đã cho ra đời nhiều ban nhạc ăn khách như Danger Zone và Meet Me Halfway. Tuy nhiên, không có bản nào của nhóm sáng tác này lập kỷ lục số bán vào năm 1986 như nhạc phẩm Take My Breath Away giúp cho Berlin trở thành một trong những nhóm tiêu biểu của dòng nhạc pop những năm 1980. Trả lời phỏng vấn tạp chí The Sunday Express, ca sĩ chính của nhóm là Terry Nunn cho biết là ban nhạc Berlin đã hình thành từ những năm 1970 và đi biểu diễn trong hơn một thập niên liền. Trong lúc cả nhóm đang thực hiện phần ghi âm album thứ ba, thì nhà soạn nhạc kiêm sản xuất George Moroder ngỏ lời mời nhóm này ghi âm cho album nhạc phim Top Gun. Chỉ có điều là Take My Breath Away thuộc vào dạng power ballad, một khúc nhạc tình với sức cuốn hút dũng mãnh, trong khi nhóm Berlin thời bấy giờ chủ yếu chơi nhạc rock luân chuyển. Nếu như ca sĩ chính hưởng ứng một dự án như vậy, xem đây là cơ hội để tạo thêm danh tiếng cho ban nhạc, thì ngược lại tay đàn John Crawford, thành viên sáng lập ban nhạc, lại không thích những bài hát mà anh cho là thương mại, sáng tác theo xu hướng thị trường. Theo John Crawford, đừng vì chuyện tiền bạc mà ghi âm theo đơn đặt hàng, vì đó không phải là một hướng đi tốt cho ban nhạc. Nhóm Berlin chủ trương thu thanh những sáng tác của họ, chứ không hát nhạc của người khác. Thế nhưng ban nhạc này lại nhượng bộ trước áp lực từ phía hãng đĩa và các nhà sản xuất. Kết quả là Take My Breath Away lập kỷ lục số bán với hơn 3 triệu bản, giành lấy hàng đầu thị trường Hoa Kỳ cũng như các nước châu Âu, hàng nhì tại Úc, Nam Phi hay Canada. Take My Breath Away giành được giải Oscar năm 1986 trong hạng mục bản nhạc phim hay nhất. Trên đà thành công, bài hát này sau đó đã được phóng tác sang 12 thứ tiếng, kể cả tiếng Hoa và tiếng Nhật. Trong tiếng Việt, bài này đã có khá nhiều phiên bản khác nhau. Lời đầu tiên là dìu vào tình yêu của ca sĩ Ngọc Huệ. Lời thứ nhì, tình yêu hững hờ qua phần ghi âm của ca sĩ Nhã Phương. Lời thứ ba là của tác giả Khúc Lan phóng tác thành nhạc phẩm. Nụ hôn xin hãy trao từng được khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Kiều Nga hay Lâm Thúy Vân ghi âm lại. Các ban nhạc phim ăn khách trong những năm 1980 đều là giai điệu có tiết tấu sôi động dồn dập như Flashdance, Fame, Footloose. Có lẽ cũng vì đó là xu hướng sáng tác thịnh hành vào thời bấy giờ. Và vì điểm này, ca khúc chủ đề của bộ phim Dirty Dancing hay Take My Breath Away của Top Gun có thể được xem như là những trường hợp ngoại lệ. Nhờ vào tay nghề hòa âm, Giorgio Moroder đã tạo ra một nhịp điệu khác thường và âm thanh mới lạ cho bản nhạc này. Âm thanh nhiều lớp dày đặc nhưng vẫn làm nổi bật được giọng hát của ca sĩ chính. Bản hòa tấu không lời khi được dùng làm nhạc nền phần đệm cũng giúp cho hình ảnh thêm mạnh mẽ lôi cuốn trong bộ phim Top Gun. Tựa như một con dao hai lưỡi, thành công của nhạc phẩm Take My Breath Away là gây ra nhiều mối bất đồng sâu đậm trong ban nhạc Berlin. Ca sĩ chính Terry Nunn vui mừng khi bản nhạc đã mang lại cho nhóm sự thành công trên thị trường quốc tế. Ngược lại, thành viên sáng lập John Crawford lại không mấy hài lòng vì thành công sáng ngời của ban nhạc phim Top Gun lại làm lu mờ hẳn các sáng tác của nhóm. Rốt cuộc, sau hơn một năm đi biểu diễn để quảng bá cho nhạc phẩm Take My Breath Away, trong lúc người hâm mộ còn thổn thức đắm say, nào ngờ ban nhạc Berlin đành phải chia tay. Watching every motion in my foolish lover's game. On this endless ocean, finally lovers know no shame. Turning and returning to some secret place inside. Watching in slow motion as you turn around and say, take my breath away.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Philippines điều tuần duyên đến thách thức tàu hải cảnh Trung Quốc ở Biển Đông. Hàn Quốc xác nhận Ukraine bắt sống được hai lính Bắc Triều Tiên bắt đầu tham gia thẩm vấn. Tại Pháp, hàng trăm người tham gia tuần hành phản đối các chính sách biến biển Mons thành bãi tha ma. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tại sao Việt Nam không phản hồi lời mời trở thành đối tác của BRICS, thu hàng phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Hải, Đại học Hoa Kỳ, Washington DC. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Arthur phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.